luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11 năm nay trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài ghi nhận một số kết quả trong công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, thời gian qua, các cấp các ngành của tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11 năm 2024 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động này tập trung vào 2 tháng, tháng 10 và tháng 11 này, cao điểm từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 11, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đã 12 năm trôi qua, Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc với cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Trong 12 năm qua, hưởng ứng tinh thần Ngày Pháp luật, tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, các cấp các ngành chức năng của tỉnh đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, vận động mọi tổ chức cá nhân chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống. Năm 2024 là năm thứ 12 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Ở cấp tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được thực hiện trải dài xuyên suốt trong cả năm và chú trọng trong 2 tháng trọng điểm tháng 10, 11 với các hoạt động nổi bật như tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2024, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh là đoàn viên thanh niên tại 3 trường trung học phổ thông tại huyện Tuy Phước, hoạt động xã hội hóa truyền thông trực quan về cải cách hành chính, chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trụ sở các phường xã và các tuyến đường chính tại thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tọa đàm này cũng là hoạt động đầu tiên trong triển khai các nội dung cụ thể của đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh. Đề án được ban hành nhằm xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn đó đi vào nền nếp thực chất hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng và nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong việc quán triệt triển khai kịp thời chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Tư pháp Bình Định, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật. Tuy nhiên, công tác này, hoạt động của lực lượng này vẫn còn những hạn chế nhất định về tính hiệu quả, về nguồn lực, về sự tương xứng giữa nguồn lực đầu tư và hiệu quả mang lại, hay tính hình thức, sự thiếu đa dạng đổi mới trong phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật ở một số cơ quan đơn vị địa phương. Do vậy, để thay đổi khắc phục những điều này, thì điểm then chốt nhất có lẽ là ở con người, nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật mà trực tiếp ở đây là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Theo ông Trần Văn Sang, Giám đốc Sở Tư pháp, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người phải bằng những hành động cụ thể thiết thực, chung tay góp phần đưa hiến pháp pháp luật đi vào cuộc sống. Tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên, người dân và cộng đồng xã hội.
Bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy đảng, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân 6 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và các cơ quan tổ chức có liên quan ở Bình Định đã tổ chức xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi vào nền nếp thực chất hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị, Theo Sở Tư pháp Bình Định, tại ba huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và hai huyện Trung Du, Tây Sơn, Hoài Ân và huyện Phù Cát có 156 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 406 tuyên truyền viên pháp luật. Thời gian qua, bên cạnh sự tự nỗ lực nghiên cứu, cập nhật, trao dồi, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã quan tâm tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Nhờ đó, chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, cơ quan tư pháp các cấp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Nhờ vậy, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung và báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh nói riêng cơ bản đáp ứng, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng về đạo đức, trình độ học vấn, có năng lực kiến thức chuyên môn, có trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, có những báo cáo viên pháp luật có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý, công tác ở nhiều lĩnh vực, nên am hiểu về kiến thức pháp luật cũng như kiến thức xã hội để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, với lợi thế là người dân tộc thiểu số, biết tiếng dân tộc thiểu số, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật có vị trí vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Có ảnh hưởng tác động lan tỏa mạnh mẽ tới nhận thức, cách tiếp cận chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã cùng với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương thông qua nhiều hoạt động với nhiều hình thức. Phát tài liệu, tổ chức các cuộc họp thôn làng, sinh hoạt tại các chi bộ, hội đoàn thể, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề. Nhờ vậy, nhiều văn bản pháp luật đã được chuyển tải đến người dân một cách kịp thời, nhất là các lĩnh vực pháp luật như cải cách hành chính, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, hôn nhân gia đình, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng thực hiện và bảo vệ pháp luật. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số, biết tiếng dân tộc thiểu số, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, vùng dân tộc thiểu số. Với điều kiện gần gũi với quần chúng nhân dân, đội ngũ này rất thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống của cơ sở, giúp cho họ không chỉ tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của địa phương, đồng thời từng bước nâng cao nhận thức, cảnh giác đối với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm mục đích phá hoại công cuộc xây dựng đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo tồn văn hóa, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.